Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa ở trong sách Thánh Thi chương thứ 91 từ câu thứ nhất cho đến câu thứ bảy. Bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ suy gẫm với chủ đề là nơi ở bình an. Câu gốc được lựa chọn cho chúng ta ở trong sách Thi Thiên 90 câu thứ nhất theo bản truyền thống. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Để chúng ta có thể tìm hiểu được làm thế nào chúng ta có được một nơi ở bình an, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn này, kính mời Hội Thánh sẽ cùng nhau theo dõi bài học lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta hôm nay qua chủ đề nơi ở bình an.
Xin trọng kính chào Hội Thánh. Đây là lần đầu tiên chúng ta bước vào trong sự thờ phượng Chúa mà chúng ta không được đến nhà thờ, chúng ta không được gặp gỡ nhau, không được bắt tay nhau, không được hát để thờ phượng Chúa chung với nhau, không được ngồi bên nhau một cách ấm cúng ở trong đền thờ, không được thông công để trò chuyện với nhau. Thưa Hội Thánh, trong đầu tuần có một anh em tín hữu đã gọi điện cho tôi hỏi thăm về tình trạng sức khỏe, đồng thời cũng hướng dẫn cho tôi về cái cách sử dụng xả và chanh để phòng chống vấn đề dịch corona. Anh hỏi rằng nhà thờ có mở cửa không? Tôi nói rằng tuần vừa qua thì có mở cửa. Anh nói rằng tuần vừa qua con định đi nhóm, con kêu vợ con dậy đi nhóm, thì vợ con nói rằng nhà thờ đóng cửa hết mà nhóm cái gì, thành ra tụi con không có đi. Tôi có trả lời với anh rằng trong tuần lễ này thì vẫn thông báo là nhà thờ sẽ sinh hoạt trở lại, vẫn cứ giữ cho đến chừng nào chúng ta có cái lệnh là không được phép. Tôi nói với anh và anh trả lời rằng vậy thì con sẽ gặp lại mục sư trong chủ nhật này. Nhưng rồi qua tới ngày thứ tư thì chúng ta đã nhận một cái thông báo chính thức của lãnh đạo địa phương là không có cho phép Hội Thánh sinh hoạt nữa ở trong cái giới hạn vì sợ vấn đề virus corona lây lan. Thế là cái cơ hội mà anh đã nói với tôi sẽ không còn thực hiện được nữa. Khi tôi suy nghĩ đến những điều này, tôi nhớ đến lời của Chúa ở trong sách A-mốt đoạn 8 câu 11 và câu 12. Chúa có phán như thế này: này, trong những ngày đến ta sẽ khiến nạn đói ở trên khắp đất, không phải đói vì thiếu bánh, cũng chẳng phải khát vì thiếu nước, nhưng đói vì không được nghe lời của Chúa. Chúng sẽ đi lảo đảo từ biển này đến biển kia, đi đường dài từ phương Bắc đến phương Đông tìm kiếm lời của Chúa nhưng không tìm được. Khi chúng ta không còn cơ hội để ngồi lại với nhau trong nhà Chúa, bây giờ chúng ta mới phải quý, phải không quý vị? Chúng ta thấy nhớ nhà thờ, chúng ta thấy nhớ đến anh em tín hữu của mình, nhớ đến những sinh hoạt thờ phượng Chúa trong ngày chủ nhật hàng tuần. Chúng ta nhớ những thời giờ được gần gũi trò chuyện với nhau. Nhưng thưa quý vị, cho dù rằng những sinh hoạt này nó có thể còn tồn tại đi nữa, thì nó cũng chỉ là những giá trị tạm thời để an ủi cho chúng ta ở trong cái hoàn cảnh sự khó khăn vì dịch corona đang tràn lấp khắp nơi như thế này. Nhưng hôm nay tôi xin được giới thiệu một điều nó có giá trị đời đời cho tôi lẫn cho các ông bạn chị em, đó là nơi ở bình an, một nơi ẩn náu bảo đảm cho những ngày hoạn nạn mà chúng ta đang sống ở trên thế giới này. Xin chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa ngày hôm nay với chủ đề nơi ở bình an. Kính thưa Cha kính yêu của chúng con, thì giờ này chúng con cùng lắng lòng để học lời của Đức Chúa Trời. Chúng con đang ở trong một giai đoạn khó khăn và chúng con nguyện cầu xin Chúa hướng dẫn, dạy dỗ cho chúng con trong lời của Chúa, để chính lời của Đức Chúa Trời đem lại cho chúng con sức sống những ngày chúng con sống trên đất này. Con dân hoàn cảnh khó khăn khi chúng con không được hội họp nhau trong nhà Chúa, và xin Chúa bảo giữ mỗi đức tin của chúng con. Xin cho chúng con được nghe lời Ngài và được tìm thấy cho mình một nơi ở bình an. Con cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ này cho Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Dựa trên lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Thánh Thi, chương thứ 91 từ câu 1 cho tới câu 7 mà chúng ta đã vừa nghe, chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là phát họa kiến trúc nơi ở bình an. Vấn đề thứ hai đó là tiến hành xây dựng nơi ở bình an. Và vấn đề thứ ba đó là an lành ở bên trong nơi ở bình an. Chúng ta cùng suy gẫm lần lượt những điều này. Thứ nhất đó là phát họa kiến trúc nơi ở bình an. Câu thứ nhất của đoạn Kinh Thánh này nói rằng người nào ở trong nơi trú ẩn của Đấng Chí Cao sẽ được che chở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Ở trong bản truyền thống của chúng ta thì nói rằng người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Thưa quý vị, khi mà người ta muốn xây dựng một công trình gì đó thì điều đầu tiên người ta phải có một bản vẽ, một kiến trúc cho nó. Cho dù một cái vật rất là đơn giản như là đóng một cái chuồng gà, đóng một cái ghế ngồi, người ta phải có một cái bản vẽ để tính toán rằng là mình sẽ thực hiện như thế nào. Và nếu cái công trình mà nó càng giá trị thì cái bản vẽ càng phải cần chi tiết và chính xác hơn. Thưa quý vị, tôi và các ông bạn cho em muốn có một nơi ở bình an trong giai đoạn này, làm sao để chúng ta có thể phát họa cho mình một cái bản vẽ để có được một nơi ở bình an, một nơi ở đời đời đấy. Câu Kinh Thánh đầu tiên của chúng ta nói rằng người nào ở trong nơi kín đáo của Đấng Chí Cao thì sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Ngày xưa thì Đức Chúa Trời đã biểu dân Israel là phải xây dựng cho Chúa một cái đền tạm trong thời gian mà họ đi trong đồng vắng. Và trong đền tạm đó được chia ra làm hai phần. Phần bên ngoài gọi là nơi thánh và phần bên trong được gọi là nơi chí thánh. Nơi chí thánh là nơi sẽ được đặt một cái hòm giao ước để làm biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở tại đó. Nơi đó là nơi tôn kính mà không ai được vào. Đó là nơi tôn kính mà thậm chí đến nhìn người ta cũng không thể nhìn được. Chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm, đó là người cao nhất, một năm mới được vào đó một lần để dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời, dâng của lễ chuộc tội cho chính bản thân mình cũng như cho toàn thể dân sự mà thôi. Ở giữa còn nơi chí thánh và nơi thánh có một cái bức màn ngăn đôi, người ở bên ngoài không thể nhìn thấy những gì ở phía bên trong. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, khi Chúa Giêsu của chúng ta đã chịu chết trên thập tự giá thì bức màn đó đã được xé ra từ trên tới dưới. Thánh Kinh nói rằng là xé ra từ trên tới dưới, có nghĩa là cái việc xé ra đó là Đức Chúa Trời xé ra, chứ không phải là con người xé ra, bởi vì đã được xé ra từ bên trên xuống phía dưới. Bởi cái sự xé bức màn đó ra, bây giờ người ở bên ngoài có thể nhìn thấy những gì ở phía bên trong. Trong ân sủng của Đức Chúa Trời, ngày hôm nay chúng ta có thể gặp gỡ được Đức Chúa Trời bằng cá nhân của mình, bằng tấm lòng tin cậy của mình ở nơi Chúa. Chúng ta có thể vào trong nơi chí thánh để chúng ta tìm kiếm mặt Chúa. Và như vậy khi chúng ta đi vào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, gặp gỡ Đức Chúa Trời của chúng ta, tức là chúng ta đang tìm được cho mình một nơi ở. Đây là một phác họa do một kiến trúc sư thiên thượng đã vẽ ra cho tôi và các ông bà chị em để chúng ta có thể có được một nơi trú ẩn đời đời. Ngày xưa có người đã phạm tội cùng với Đức Chúa Trời và người ta đã xây dựng lên cho mình một cái tháp Ba Tên với cái hy vọng rằng là nếu Đức Chúa Trời có cho nước lụt một lần thứ hai thì người ta sẽ vào ở trong tháp Ba Tên đó để mà ẩn náu. Nhưng thưa quý vị, điều đó đã không thành công. Đức Chúa Trời đã làm cho con người lộn xộn tiếng nói và việc xây dựng tháp Ba Tên đã bị hủy bỏ. Ở tại Ý có một cái tháp được gọi là tháp nghiêng Pisa. Cái tháp nghiêng này đã được xây dựng vào khoảng năm 1173 và nó đã phải kéo dài trong một thời đại là 174 năm với nhiều thời kỳ, nhiều sự đóng góp để người ta xây dựng. Ở trong đó có những cái chuông người ta được đặt vào và tháp đó đã trở thành một thắng cảnh. Nó vừa là thắng cảnh bởi vì cái công trình nghệ thuật xây dựng của nó, nhưng nó cũng trở thành thắng cảnh nổi tiếng ở trên thế giới bởi vì nó đã bị lún và có một cái độ nghiêng làm cái thắng cảnh đó trở thành càng đặc biệt hơn. Người ta đã cố gắng nhiều lần gia cố cho cái tháp để nó không có bị đổ. Những người ở xung quanh của cái vùng tháp đó đều phải bị di chuyển để sẽ không có bị ảnh hưởng gì trong trường hợp như tháp đổ. Tháp cao khoảng chừng 55 mét, và cái phần mà nghiêng cao hơn đó thì cái phần đó khoảng chừng 56 mét. Như vậy cái tháp nó nghiêng khoảng chừng gần 4 độ. Thưa quý vị, người ta đã từng dùng 800 tấn chì để giúp cho cái tháp nghiêng nó được đè cái phía bên bị nâng lên này để cho nó có thể trả về, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cả. Người ta tìm cách gia cố nền, nhưng mà dường như cái tháp nó càng bị lú hơn. Tháp đã bị đóng cửa vào khoảng tháng 1 năm 1990, và suốt khoảng chừng một thập niên để người ta nghiên cứu về cái cách làm thế nào có thể sửa lại cho cái tháp vững. Người ta đã phải lấy khoảng chừng 38 mét khối đất ở cái phía bên tháp mình nó nghiêng lên đó để cho tháp có thể trả lại được. Và sau 64 tấn đất mà người ta đã lấy ra, thì cho đến năm 2001 thì người ta bắt đầu mở ra lại, và người ta hy vọng rằng cái tháp nghiêng đó nó có thể tồn tại được trong vòng thời gian 200 năm không bị sụp đổ. Tuy vậy, ngày hôm nay thì du khách được vào để xem cái tháp đó, nhưng mỗi lần hay là mỗi lượt khách mà vào để xem thì chỉ được có 30 người mà thôi. Cứ hết lượt 30 người này thì người ta mới cho 30 người khác đi vào để xem thắng cảnh. Thưa quý vị, những vấn đề này để cho chúng ta thấy rằng là con người đang tìm cách để sửa lại những cái điều sai phật nào đó trong đời sống của mình, nhưng mà nó hết sức là tạm thời và nó không thể giải quyết được vấn đề một cách rõ ràng. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Ở trong câu Kinh Thánh nói rằng là người nào ở nơi chí đáo của đấng chí cao thì sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Cái chữ bóng của đấng toàn năng ở đây nó không phải là cái bóng mát do ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nhưng cái chữ bóng này nó diễn tả đến cái bóng cánh. Nó giống như cái hình ảnh của một con gà mái đang dang cái đôi cánh của nó ra để che chở cho bầy gà con của mình. Khi nó nhìn thấy thì trên trời cao có một con diều hâu hay là một con ó. Bóng của đấng toàn năng nó diễn tả lên rằng có một đấng có thẩm quyền, đấng đó đã làm ra tất cả mọi sự, đấng đó tể trị trên tất cả mọi việc. Và ở dưới bóng cánh của đấng đó diễn tả lên rằng chúng ta sẽ có một nơi trú ẩn chắc chắn, một nơi ở bình an, một nơi ở đời đời. Nhưng thưa quý vị, nếu chỉ có vẽ một cái bản vẽ mà thôi thì chúng ta chưa thể vào ở trong đó để ở được, phải không? Chúng ta phải bắt tay để xây dựng cái bản vẽ trở thành một cái cấu trúc thực tế. Vậy thì chúng ta sẽ cùng suy gẫm đến điều thứ hai là tiến hành để xây dựng một nơi ở bình an. Trong câu thứ hai, tác giả của Thi Thiên này nói rằng: tôi nói về Chúa rằng Ngài là Đức Chúa Trời tôi, là nơi trú ẩn và thành lũy của tôi tin cậy nơi Ngài. Ở đây tác giả nói rằng tôi nói về Chúa, hay là trong bản Kinh Thánh truyền thống hiện đại thì nói rằng tôi thưa với Đức Giê-hô-va của tôi rằng Ngài là nơi trú ẩn và là thành lũy của tôi. Tác giả là David đã không trông cậy vào trong của cải của mình, mặc dù mình là một người giàu có, đã không trông cậy vào trong thành trì của mình, dầu rằng ông đã xây dựng thành trì của mình kiên cố, không trông cậy vào trong ngôi nước của mình, binh lực của mình, dầu rằng Đức Chúa Trời hứa sẽ cho ngôi nước được vững bền, không trông cậy vào sự khôn ngoan của mình, dầu rằng mình đã làm nhiều điều ích lợi cho tổ quốc và giữ vững được ngôi nước. Nhưng ở đây David nói rằng tôi trông cậy nơi Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là nơi trú ẩn và là thành lũy của tôi. David đang dùng một cái chất liệu để xây dựng cho mình một nơi trú ẩn bình an. Và chất liệu đó là gì? Nó không phải là gỗ, không phải là đá, không phải là những phương tiện vật chất, nhưng chất liệu đó chính là Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời của tôi, Ngài là đồn lũy của tôi. Thưa quý vị, Khi chúng ta làm một cái công trình để trú ẩn, có thể là chúng ta trú ẩn những cái tai họa, những cái điều gì đó do thiên nhiên đem lại, ví dụ như là mưa gió. Nhưng chúng ta cũng có thể xây dựng một cái thành lũy, đó là cái nơi để chúng ta có thể được yên ổn khi mà kẻ thù tấn công vào. Vua David đã xây dựng cho mình một nơi trú ẩn và một thành lũy, không bằng những vật chất ở trên đời này, nhưng bằng sự bảo hộ của Đức Chúa Trời. Nấp ở dưới bóng cánh của đấng toàn năng đó, David đã reo lớn lên rằng: tôi tin cậy nơi Ngài. Các ông bạn em có dám reo lớn cái câu này cùng với David không? Tôi tin cậy nơi Ngài. Tại sao David có thể reo được lời kêu đó? Bởi vì ông kinh nghiệm từ trong quá khứ của mình, chính Đức Chúa Trời là đấng đã từng bảo vệ, dẫn dắt, phù hộ ông. Từ khi còn là niên thiếu, là một cái chân bài, Chúa đã phù hộ cho ông. Cho đến khi Chúa lựa chọn ông để đứng trước mặt kẻ thù Goliath, Chúa cũng phù hộ ông để tiêu diệt kẻ thù đó, tiêu diệt người Philippines và xây dựng một đất nước làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta đang đứng trước cái dịch corona. Tôi và quý vị đang được những cấp lãnh đạo khuyến cáo cho chúng ta về những việc cần làm. Có thể là chúng ta cần phải rửa tay bằng xà bông một cách liên tục. Chúng ta cần phải lau chùi những cái bề mặt nào đó để tránh sự tiếp xúc của người khác có thể để lại cái vết tích của vi khuẩn ở trong đó. Chúng ta có thể ở trong nhà, chúng ta có thể uống nước gừng để bảo vệ sức khỏe của mình. Một số những cái kiến thức nào đó giúp cho chúng ta về vấn đề bảo vệ sức khỏe của mình. Nhưng thưa quý vị, đã có những người mắc phải cái virus corona, dầu rằng người đó là bác sĩ, dù rằng người đó là y tá, dù rằng người đó là những người có học thức, vậy mà họ vẫn không biết rằng cái mầm bệnh từ đâu đã đi vào trong cơ thể của họ. Khi mà đã không biết, điều đó nó lại càng làm cho người ta hoang mang hơn, lo sợ hơn nữa. Thưa quý vị, khi chúng ta xây dựng một tương giao ngọt ngào với đấng toàn năng, có nghĩa là chúng ta đang xây dựng cho mình một nơi ở bình an. Cái nơi ở bình an đó không do chúng ta tự giữ bản thân mình, nhưng do đấng toàn năng gìn giữ chúng ta bằng đôi tay của Ngài. Ở trong câu 9 và trong câu thứ 10, chúng ta không có đọc hai câu kinh thánh này, nhưng hai câu đó nói như thế này: bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, và đấng chí cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ô dịch nào tới gần trại ngươi. Thưa quý vị, trong bóng cánh toàn năng đó thực sự đã đem lại sự bình an cho những người ở trong đó. Cái sự bình an đầu tiên mà đấng toàn năng đã đem đó là sự bình an ngay từ trong tâm hồn trước. Rồi sau đó, sự bình an của Ngài giúp cho những người ở trong cái chỗ trú ẩn đó không phải hoang mang, không phải lo sợ gì nữa. Trong tuần qua, có một câu chuyện của một bà cụ lớn tuổi. Bà đi ra Walmart để mua một vài thứ cần dùng. Có một thanh niên đã tới hỏi thăm bà vì thấy bà tội nghiệp quá. Trong cái xe đẩy của bà chỉ có một vài món. Thì cậu thanh niên này mới hỏi rằng: bà ơi, bà có cần gì không? Người ta giành giật nhau mua đồ nhiều quá. Bà cần cái gì bà hãy nói cho cháu. Cháu sẽ chạy và đi tìm tất cả những thứ cần thiết đó cho bà. Bà cụ mỉm cười nói với chàng thanh niên rằng: cậu ơi, con chim sẻ ở ngoài kia nó không có giá trị gì hết, mà nó có lo lắng gì đâu, Chúa ở trên trời lo liệu cho nó. Thì mình không lẽ không quý trọng bằng con chim sẻ đó sao? Thưa quý vị, bà cụ này chỉ có tiền để mua được những gì mà bà cần trong ngày hôm đó mà thôi. Bà không có tiền để mua đồ cho ngày hôm sau, nhưng trong lòng của bà dường như không lo sợ, dường như không có một chút hốt hoảng gì về ngày mai cả. Bởi đức tin bà đã thực sự ở trong nơi kín đáo của đấng toàn năng. Thưa các ông bà, anh chị em, chúng ta đã có tiến hành xây dựng cho mình một nơi trú ẩn bình an thật chưa? Điều thứ ba chúng ta cùng suy gẫm với nhau: nếu chúng ta đã phát họa ra một nơi ở bình an, nếu chúng ta đã tiến hành xây dựng cho mình một nơi ở bình an, thì chúng ta sẽ được an lành ở bên trong nơi ở bình an đó. Từ câu thứ 3 cho đến câu thứ 7 chúng ta đã đọc nói rằng: vì Ngài sẽ giải cứu ngươi thoát khỏi bãi chi, thoát khỏi dịch lệ hủy diệt. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ tìm được nơi trú ẩn. Lòng thành tín Ngài là cái khiên, cái mọc để bảo vệ ngươi. Ngươi sẽ không sợ sự kinh hoàng vào ban đêm, hay tên bắn lúc ban ngày, hoặc dịch lệ lan đến trong tối tăm, hay sự hủy diệt tàn phá lúc giữa trưa. Hàng ngàn người sẽ gục ngã bên cạnh ngươi, hàng vạn người ngã bên phải ngươi, nhưng tai họa sẽ không đến gần ngươi. Theo lời diễn tả của David ở đây thì cho chúng ta thấy ở phía bên ngoài của nơi trú ẩn là nào là bẫy rập, nào là dịch lệ, nào là sự kinh hoàng đến trong ban đêm, nào là tên bắn ở trong ban ngày, nào là sự hủy diệt có thể tàn phá đương lúc xưa. Có rất nhiều những nan đề ở phía bên ngoài nơi trú ẩn mà Chúa sắm sẵn cho những người tin cậy Ngài. Thưa quý vị, có biết bao nhiêu câu hỏi đã đặt ra về vấn đề dịch corona này? Khi nào thì dịch corona này mới chấm dứt? Người ta đã tìm ra được loại thuốc để diệt khuẩn corona hay chưa? Phải chăng corona đã đạt đến cái điểm đỉnh của nó, và bây giờ nó đang có khuynh hướng để giảm bớt? Giảm bớt ở tại Vũ Hán, Trung Quốc, giảm bớt ở tại Đại Hàn, Nam Hàn. Thưa quý vị, Kinh Thánh cho chúng ta thấy tất cả những tai họa giống như corona, nó chỉ là những điều phải xảy ra trước khi Chúa Giê-xu trở lại. Xin được nhắc lại, đó là những điều phải xảy ra trước khi Chúa Giê-xu trở lại. Đức Chúa Trời Ngài không làm ra bệnh dịch, Đức Chúa Trời Ngài không làm ra thiên tai, Ngài không tạo ra sự hoạn nạn hay là khổ khổ cho con người. Điều đó nó đến từ cái lối sống tội lỗi của con người. Nhưng Đức Chúa Trời nói cho con dân của Chúa biết trước rằng những điều sẽ xảy ra cho thế giới ở trong những ngày cuối cùng này là vậy. Ở bên ngoài cái nơi trú ẩn của Chúa đó, ngàn người có thể gục ngã, hàng vạn người có thể sa ngã ở bên hữu. Trong biểu đồ của tổ chức y tế WHO về việc nhiễm dịch corona và chết, cái biểu đồ đó cứ càng lúc càng đi lên. Sáng chủ nhật tuần trước tôi đã nói với quý vị rằng có khoảng trên 145.000 người trên thế giới đã bị nhiễm dịch corona. Và sáng chủ nhật lúc 8 giờ thì cái báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới đó là 6.068 người chết. Nhưng 8 giờ thứ bảy, tức là chỉ có mới 6 ngày qua thôi, cái con số này từ 145.000 nó đã tăng lên là 286.952 ca nhiễm. Và cái con số 6.000 người chết đó đã tăng lên là 11.889 người đã chết. Cái tỷ lệ về việc nhiễm bệnh cũng như là chết đã tăng lên gấp đôi. Nhiều câu chuyện thương tâm đã xảy ra và vẫn cứ tiếp tục xảy ra trên thế giới này. Ở tại Úc có một người mẹ nó đã chết vì dịch corona này, mà chính bà ta đã không biết rằng hai đứa con lớn nhất của mình cũng đã vừa chết ngày hôm trước. Nó tàn phá ở trong các gia đình, nó làm đau khổ những con người. Một số những tiệm nail, những tiệm tóc đều phải đóng cửa chỉ vì dịch corona xảy ra, và người ta phải vâng theo lệnh của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương. Nếu như người ta có thể nghe đâu đó được rằng chỗ này đã tìm được một loại diệt khuẩn virus corona, chỗ khác tìm được một loại diệt khuẩn virus corona, là lòng người cảm thấy vui mừng. Nhưng từ cái lúc mà người ta có thể tìm được một cái loại diệt khuẩn cho đến lúc mà người ta có thể áp dụng được thì thưa quý vị, nó có thể có cả năm trời mới có thể tiến hành. Có một bà mẹ ở Phi Luật Tân, một ngày nọ đang cùng với đứa con gái của mình xem TV đề cập đến những cái vấn đề của virus corona. Thì đứa con nó nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con đã gặp Chúa. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi rằng: con đã gặp Chúa à? Vậy Chúa nói gì với con? Đứa trẻ nói với mẹ rằng Chúa nói với con là dịch corona này sẽ chấm dứt vào tháng 4. Chúa sẽ cho cái cơn dịch kéo dài cho đến tháng 4, rồi Chúa sẽ chấm dứt nó. Bà mẹ hỏi cặn kẽ về cái giấc chiêm bao mà đứa con đã được gặp gỡ Chúa đó. Và đồng thời bà hỏi nó rằng con có sợ không? Đứa trẻ nó nói rằng không mẹ ơi, mình có Chúa mà. Và Chúa đã hứa với con là dịch corona sẽ chấm dứt vào tháng 4, cho nên con không có sợ. Cái câu chuyện đó được nêu lên ở trên Internet. Và tôi nghĩ rằng nếu một người nào đó đang ở trong chỗ của sự hoang mang mà nghe một lời kể lại như vậy, có lẽ người ta có một chút hy vọng. Cái hy vọng rằng là cơn dịch corona này rồi sẽ chấm dứt. Biết đâu cái giấc chiêm bao của đứa trẻ gái đó là thật. Có những cái sự hứa hẹn nào đó với một cái hy vọng, người ta hy vọng rằng dịch corona sẽ chấm dứt ở trên thế giới. Vâng thưa quý vị, có thể vấn đề dịch corona sẽ chấm dứt nay mai, điều đó chúng ta không biết. Nhưng câu hỏi đặt ra là có phải dịch corona là cái dịch cuối cùng đối với thế giới này không? Kinh Thánh cho chúng ta câu trả lời không. Đời sống của con người hết tai họa này sẽ đến tai họa khác. Hết nạn dịch này có thể xảy ra nạn dịch khác. Hết sự khó khăn điêu đứng này có thể xảy ra những sự khó khăn điêu đứng khác. Từng thời điểm, các quốc gia, các địa phương vẫn cứ liên tục đối diện những tai họa, những nan đề khác nhau. Miền Nam Việt Nam của chúng ta đang thốt lên tiếng kêu của những người trồng trọt mà bây giờ đang hạn hán. Trời thì đã hạn hán mà nước biển thì lại dâng lên đưa nước mặn vào, làm cho đồng ruộng trở thành mặn. Cho nên đó là một sự nguy hiểm. Người ta lo lắng rằng mình sẽ phải sắp sửa đối diện với một cơn đói bởi vì không có hoa màu gặt lấy. Trong chính cái dịp mà dịch corona này xảy ra, tôi đã được đọc thấy có một số người lợi dụng cái dịch này xảy ra, và họ biết ngay từ lúc ban đầu rằng là quần chúng sẽ cần xà phòng, sẽ cần sanitizer, sẽ cần giấy vệ sinh, vân vân. Họ đã lái xe tải đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác để thu mua những cái sản phẩm đó cho mình, và khi họ đem về họ bán giá gấp 7, gấp 10 lần. Và thưa quý vị, họ thu lại được một cái lợi nhuận lớn cho bản thân mình. Đó cũng là một tai họa cho những nạn nhân không có được những thứ cần dùng và phải mua lại với một cái giá cắt cổ. Ở tại California và một số khác, đã có một số người xấu tự nhận mình là ở trong đội y tế. Họ sẽ đến gõ cửa nhà của quý vị hoặc là gọi điện thoại cho quý vị, và họ nói rằng họ sẽ đi vào để kiểm soát ở trong nhà, để xịt thuốc, để xem thử vấn đề bảo vệ an toàn về dịch corona ở trong nhà của quý vị có an toàn hay không. Và khi họ đi vào thấy nhà vắng vẻ thì họ cướp giật những người ở trong ngôi nhà đó. Đó là những người xấu bụng lợi dụng những hoàn cảnh khó khăn rồi đã làm những công việc gọi là tồi bại như vậy. Nhưng thưa các ông bạn em, những vấn đề như vậy nó sẽ cứ tiếp tục xảy ra, tiếp tục xảy ra mỗi ngày. Chỗ này có người giết hại, chỗ kia có người khốn khổ. Những điều đó nó xảy ra bởi vì con người không tìm được một nơi trú ẩn đời đời cho mình, bởi vì con người đã không ở trong nơi kín đáo của đấng chí cao. Nếu đã không ở trong nơi kín đáo của đấng chí cao thì cũng không thể nào tìm được cho mình bóng cánh của đấng toàn năng che phủ cho mình. Ở trong câu Kinh Thánh thứ tư nói với chúng ta rằng Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ tìm được nơi trú ẩn. Lòng thành tín Ngài là cái khiên, cái mọc bảo vệ ngươi. Thưa quý vị, đều để bảo vệ cho những người ở trong nơi trú ẩn này được bình an. Nó không phải do nơi chính con người đã nỗ lực, Nhưng ở đây nói rằng lòng thành kính Ngài là cái khiên và cái mộc để bảo vệ. Lòng thành tín của Chúa chính là phương tiện để bảo bọc an toàn cho bất cứ một con người nào tin cậy vào Đức Giê-hô-va. Tại sao vậy? Tại vì từ sáng thế cho đến nay, tại vì từ xưa cho đến bây giờ, lòng thành tín của Đức Chúa Trời chưa hề có một điều gì bị phá vỡ. Lòng thành tín của Đức Chúa Trời chưa có hề gãy đổ với bất cứ một người nào bao giờ. Vì vậy lòng thành tín đó cho đến bây giờ vẫn trở thành cái khiên và cái mộc để bảo vệ che chở cho những người ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. Các ông bạn chị em của chúng ta ở, hãy kỷ luật với chính mình để chúng ta bước vào trong nơi trú ẩn mà Chúa vẫn đang mời tìm chúng ta. Đừng ráng để tìm cho mình một cái hy vọng ở một chỗ nào khác, quý vị ơi, bởi vì chúng ta sẽ thất vọng. Nơi trú ẩn bình an để tôi và các ông bạn cho em có thể nương náu vào đó chính là Đức Chúa Trời của mình. Hiện nay các nước ở trên thế giới đều trông chờ vào nước Mỹ sớm có thể sáng chế ra một loại thuốc diệt khuẩn corona. Trong khi đó, chính tổng thống của nước Mỹ thì khuyên người công dân Mỹ rằng chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tại sao lại cầu nguyện với Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời có kế hoạch gì cho nước Mỹ? Đức Chúa Trời có kế hoạch gì cho thế giới này hay không mà chúng ta phải cầu nguyện? Thưa quý vị, Đức Chúa Trời có kế hoạch. Đức Chúa Trời có kế hoạch, và kế hoạch đã được bày tỏ như thế nào? Trong Ma-thi-ơ đoạn 24, câu 21 và 22 nói như thế này. Nói về những ngày cuối cùng, bấy giờ sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi tạo dựng trời đất đến nay chưa từng có như vậy, và sau này cũng sẽ không bao giờ có nữa. Và nếu số những ngày ấy không giảm bớt thì không ai sống sót nổi. Nhưng vì những người được chọn, các ngày ấy sẽ được giảm xuống. Thưa quý vị có nhận biết được rằng là chính lòng tin của con dân Đức Chúa Trời đặt ở nơi Đức Chúa Trời, đó là niềm hy vọng cho thế giới này không? Đó là niềm hy vọng cho gia đình mình, niềm hy vọng cho những người xung quanh của chúng ta không? Đức Chúa Trời truyền những con dân của Đức Chúa Trời mà giảm hoạn nạn này xuống. Hãy suy nghĩ rằng chúng ta có đang làm cái chức năng đó mà Đức Chúa Trời ủy thác cho mình không? Nếu như tôi và các ông bạn cho em suy nghĩ được cái vị trí của mình ngày hôm nay, chỗ đứng của mình ngày hôm nay, hãy thưa với Đức Chúa Trời, hãy xác quyết với Đức Chúa Trời như David đã làm: lạy Chúa, Ngài là nơi nương náu con và là đồn rỉ của con, cũng là Đức Chúa Trời của con tin cậy nơi Ngài. Thưa quý vị, dịch corona vẫn cứ còn tiếp. Những ngày tới, nhà thờ của chúng ta vẫn còn bị đóng cửa. Quý vị vẫn phải ở tại nhà của mình để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nhưng quý vị có cam kết đối với Chúa rằng: thưa Chúa, ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, và con hứa với Chúa rằng ngày Chủ Nhật là ngày con để thì giờ để tìm kiếm Chúa không? Quý vị có hứa với Chúa rằng đó là ngày mà quý vị bước vào nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, để rồi quý vị sẽ được ở dưới bóng cánh của Đấng Toàn Năng không? Đây là cam kết của quý vị, đây là sự hứa nguyện của quý vị. Chúng ta làm tất cả mọi sự không những vì ích lợi cho mình, mà vì ích lợi cho cả những người xung quanh của chúng ta nữa. Vì Thánh Kinh nói rằng ấy là vì những người được chọn mà các ngày hoạn nạn đó sẽ được giảm xuống. Vì Chúa sẽ được vinh hiển trong đời sống tôi và các ông bà anh chị em chúng ta. Xin chúng ta cùng hướng lòng về với Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, lời của Chúa đã dạy dỗ cho chúng con thấy rằng từ giữa thế gian này chúng con không thể nào tìm lấy cho mình một nơi yên ổn, một chỗ bình an. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, chúng con có thể có được một nơi ở bình an vì lời Chúa nói rằng người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao thì sẽ được che chở dưới bóng cánh của Đấng Toàn Năng. Chúng con đã học lời của Chúa, Và chúng con thấy những kinh nghiệm mà David hướng dẫn cho chúng con hãy xây dựng cho mình một nơi ở bình an. Chính Đức Chúa Trời là vật liệu, chính Đức Chúa Trời là nơi ở, chính Đức Chúa Trời là thành lũy. Ở trong Ngài chúng con sẽ được sự che chở một cách an bình. Dầu ngàn người sa ngã, dầu muôn người sa ngã bên hữu, nhưng tai họa sẽ chẳng đến cùng. Dịch lệ Chúa sẽ ngăn chặn, bởi vì Chúa yêu những kẻ thuộc về Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được ở trong tình yêu đó. Con xin dâng các con cái của Chúa ở trong bàn tay của Ngài. Chính Chúa nắm giữ mỗi cuộc đời của chúng con, tại nhà riêng của chúng con, tại những hoàn cảnh riêng mà chúng con đang sống. Chính Chúa biết rõ tình trạng sức khỏe của mỗi chúng con, nhưng hơn hết Chúa đang thấy đức tin của chúng con. Xin Chúa cho đức tin của chúng con có thể hướng về với Đức Chúa Trời, để chúng con kết nối với Ngài một cách mật thiết, và chúng con thực sự tìm cho mình một chỗ bình an. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa luôn luôn là nơi ở của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn Hội Thánh đã nghe lời Chúa. Xin Chúa ở cùng với quý vị. Chúng ta có thể giữ vệ sinh theo những điều mà các cấp lãnh đạo hướng dẫn cho chúng ta. Mình hãy đến gần với Đức Chúa Trời để chúng ta có thể được vào trong nơi kiến đáng của Ngài. Chân thành cảm ơn toàn thể Hội Thánh đã lắng nghe lời của Chúa.